Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vfiction.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 9. Tay nắm tay. Cẩm Tú đã không tùy tiện khiêu vũ với khách nữa. Ảnh quảng cáo của nàng dán trước cổng chính, dưới sự chiếu soi của ánh đèn, trông càng lấp lánh động lòng người. Bây giờ chỉ cần nói đến Bách Nhạc Môn thì không ai không biết Vinh Cẩm Tú. Mỗi ngày khi từ trên sân khấu bước xuống, cửa phòng hóa trang đã chất đầy hoa tươi cùng quà tặng. Nhưng Cẩm Tú ngày càng trầm mặc. Ngay cả chính nàng cũng hiểu là mình nên vui vẻ hơn trước kia mới đúng. Làm vũ nữ hạng nhất, có danh tiếng, thậm chí có thể cùng anh thiếu đi xã giao với mọi nhân vật nổi tiếng. Giống như Tả Trần đã nói, đối với Vinh Cẩm Tú bây giờ mà nói, quần áo đẹp đẽ, trang sức tinh xảo, thật sự đã không là gì cả. Chỉ cần nàng muốn là dễ dàng có được. Nhưng từ đêm nàng bị bỏng tay lần trước, Tả Trấn đã không còn tới Bách Nhạc Môn nữa. Nếu không có tai nạn bất ngờ ập đến, chính Cẩm Tú cũng không biết còn có cơ hội nhìn thấy hắn hay không. Một ngày nọ, một buổi tối vốn không có gì khác với bình thường. Mưa rơi xuống từng cơn, nhưng thời tiết rét lạnh hình như cũng không làm ảnh hưởng đến sự náo nhiệt của Bách Nhạc Môn chút nào. Trên lầu, dưới lầu vẫn chật kín cả người như cũ. Cẩm Tú đang cùng vài vị khách hàn huyên trong đại sảnh. Một người trong đó là giám đốc Trần của cửa hàng đồ Tây Đại Hưng, nhà tư bản tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng Hải. Có rất nhiều đồ đạc của Bách Nhạc Môn cũng đều mua từ chỗ của ông ta. Gần đây ông ta thường đến ủng hộ Cẩm Tú, coi như là khách quen. Dưới lầu rất nhiều người, hay là lên trên đánh vài ván bài? Ông chủ Hà của Lệ Đô cũng đến, đang lo thiếu tay đây. Cẩm Tú uống hai ly rượu, cảm thấy trên người hơi đổ mồ hôi, liền cười mà đề nghị với giám đốc Trần. Nếu ông ta đi đánh bài, đúng lúc nàng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Giám đốc Trần lắc đầu.
Đừng nói nữa, gần đây xui quá, như là bị chúng ta vậy, thua suốt nửa tháng ở Thất Trọng Thiên. Nếu tính ra thì thua cả một chiếc ô tô ấy chứ.
Cẩm Tú mỉm cười. Cái gì gọi là trốn tiêu tiền? Ca múa ở Bách Nhạc Môn, bài bạc ở Thất Trọng Thiên, đây đều là chuyện mọi người đều biết. Nếu không phải người rộng rãi như giám đốc Trần, e rằng cũng không lên nổi chiếu bạc của Thất Trọng Thiên. Nơi đó, một đêm thắng thua tiền trăm bạc vạn là chuyện bình thường. Của cải hơi ít ỏi, hoàn toàn không có tư cách vào trong đó nói chuyện thắng thua. Giám đốc Trần vẫn than phiền sự tức tối.
Thời vật, thứ này thật là kỳ quái. Gặp phải người như Tả Nhị Gia thua cũng cảm lòng, nhưng ngày cả hạng bà như Lão Đường, Lão Phung bà cũng có thể thắng tôi mấy vạn.
Cẩm Tú vẫn nghe cho có lệ, trên mặt luôn nở một nụ cười. Vừa nghe một nửa, lỗ tai bỗng dựng lên, trong lòng giật mình một cái, thốt lên.
Vừa rồi ngài nói gì? Mấy hôm trước ngài thua với Tả Nhị Gia?
Thật là, đừng nói là gặp mặt, hình như ngay cả ba chữ Tả Nhị Gia cũng rất lâu rồi không có nghe thấy. Nếu nàng muốn biết chuyện của hắn, thật ra cũng không khó. Dù sao phạm vi giao tế của Thượng Hải cũng không quá lớn, nhưng cho tới giờ nàng cũng chưa từng hỏi qua, hình như là cố ý lảng tránh tên của hắn. Giám đốc Trần còn chưa phát hiện giọng nói cùng vẻ mặt của nàng hơi khác thường, nói tiếp.
À, cô nói ván bài hôm qua sao? Không chỉ có Tả Nhị Gia, còn có giám đốc tiền của Dịch Thông, Phùng Tư Thiếu, con trai Sở Trường Phùng. Trừ tôi ra thì Phùng Tư Thiếu thua thảm nhất.
Sao? Tả Nhị Gia, còn có Phùng Tư Thiếu, bọn họ thường đi Thất Trọng Thiên sao?
Cẩm Tú hỏi, thảo nào lâu như vậy mà không nhìn thấy hắn, thì ra hắn có chỗ mới rồi. Giám đốc Trần nói.
Nói đến cũng thật là, gần đây thường gặp mặt ở Thất Trọng Thiên. Tôi nhớ trước kia Tả Nhị Gia không thích đến nơi đó cờ bạc lắm, anh ta không nghiện cờ bạc, đánh bài cũng chỉ là tùy tiện vui chơi mà thôi.
Đang nói, bỗng nhiên cửa phòng khiêu vũ nổi lên một trận xôn xao. Âm nhạc vẫn du dương như cũ, khách khứa đang tụ tập khiêu vũ dưới sàn lao sao kinh hô, trốn tránh khắp nơi. Cẩm Tú không khỏi cả kinh.
Đã xảy ra chuyện gì?
Đứng lên nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy ngoài cửa có một dáng người cao lớn xông thẳng vào, trên người đầm đìa máu tươi, trên ngực bầm tím đen, mặt đầy mồ hôi. Vệ sĩ cùng các cổng của Bách Nhạc Môn đều ồ ạt xông lên, tưởng rằng có người chạy vào gây chuyện, nghĩ là phải đánh nhau. Nhất thời, khách khứa trong này đều nhao nhao tản đi, tranh nhau chạy đi như thủy triều rút xuống. Chỉ có Cẩm Tú liều mạng đẩy mọi người ra, nôn nóng đi lên phía trước.
Thạch Hậu, Hậu ca!
Nàng lớn tiếng gọi, từ sau đám người chen lên.
Xảy ra chuyện gì?
Thạch Hạo là người của Thanh Bang, luôn không rời Tả Trấn. Anh ta sống tới như vậy, nhất định là có liên quan đến Tả Trấn. Anh Thiếu vẫn thường nói, gần đây tình hình bên ngoài rất loạn. Có phải là...
Nhị gia có ở đây hay không?
Ánh mắt hoảng loạn của Thạch Hạo liếc thấy Cẩm Tú, xông qua giữ chặt nàng.
Còn anh Thiếu đâu?
Cẩm Tú không khỏi biến sắc. Nhìn bộ dạng của anh ta như vậy, hình như sự tình không đơn giản.
Nhị gia không ở chỗ này, anh Thiếu cũng không có. Hôm nay anh ấy đãi khách ở Sư Tử Lâm.
Vậy làm sao bây giờ?
Thạch Hạo gấp đến nỗi không có biện pháp gì.
Tôi đã đi Ninh Viên mà không thấy nhị gia. Gần đây nhị gia đều ra ngoài một mình, cũng không mang theo người bên cạnh. Lỡ như...
Cẩm Tú thấy trong lòng lạnh đi, nhịn không được mà cắt lời anh ta.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Vừa rồi ở bến tàu đã xảy ra chuyện, có người đến đánh lén. Tôi lo lắng nhị gia và anh Thiếu cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới vội vã về báo tin.
Có thể anh ta ở Thất Trọng Thiên.
Cẩm Tú cất bước chạy ra ngoài. Ngoài trời còn đang mưa, lúc này mưa dần dần to trở lại. Trên người nàng chỉ có một chiếc váy lụa mỏng manh khi khiêu vũ, đã không kịp trở về thay, chỉ có thể cứ như vậy mà cắm đầu lao vào trong mưa. Cơn mưa lạnh đến tận xương nhanh chóng thấm ướt đẫm quần áo, cả người đều nổi da gà. Trong lòng lại giống như có lửa đốt, chỉ trong chốc lát đã gấp đến độ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Trước kia, trước cửa Bách Nhạc Môn luôn có xe kéo, nhưng lúc này còn chưa đến lúc tược tàn. Trời lại mưa, nhìn xung quanh một vòng, ngay cả một chiếc xe kéo cũng không thấy. Cẩm Tú không dám đợi nữa, cởi giày cao gót, chân trần mà chạy trên đường. Mặt đường nhìn qua cũng bằng phẳng, chân trầm dẫm lên mới biết là rất gồ ghề. Lòng bàn chân dường như bị những mảnh đá đâm nát, cực kỳ đau nhức. Chạy mãi cho đến đầu đường, Cẩm Tú mới dừng lại thở hổn hển. Rẽ trái là Thất Trọng Thiên, rẽ phải là Sư Tử Lâm. Nên đi về phía nào đây? Phải đi tìm Tả Trấn hay là đi tìm anh Thiếu? Nước mưa từ đầu tóc chảy xuống giọt giọt. Cẩm Tú nhất thời ngẩn người. Vừa rồi trong nháy mắt kia, sự tình xảy ra quá bất ngờ. Dưới tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ, trong đầu nàng theo bản năng hiện lên một người. Nàng ra ngoài, cởi giày, chạy vội. Mãi đến giờ phút này đều là chạy một mạch về phía người kia. Cẩm Tú giật mình. Đúng vậy, nàng muốn đi đâu? Bất luận là thế nào, nàng nên đi Sư Tử Lâm, nên đi tìm anh Thiếu trước mới phải. Nhưng trong giờ phút này, trong lòng thông suốt như gương sáng, biết rất rõ ràng nơi mà mình muốn đi chính là Thất Trọng Thiên. Đúng lúc này, nước mưa trên đường bắn tung tóe, một chiếc xe xông thẳng lại như mũi tên. Đèn xe lóe lên làm Cẩm Tú nhất thời không mở mắt ra được. Lại nghe thấy chiếc xe kia thẳng két một tiếng, rồi dừng lại ngay bên cạnh. Có người đẩy cửa xe ra, vội vã la lên.
Thạch Hạo, các anh tìm được nhị gia chưa?
Người đến là Đường Hải. Cẩm Tú mừng rỡ.
Anh có xe, thật tốt quá. Mau đi Thất Trọng Thiên báo tin cho nhị gia. Tôi nghe nói hai ngày nay anh ấy luôn ở đó. Tôi đi tìm anh Thiếu.
Cẩm Tú cắn môi. Chỉ cần Tả Trấn biết tin có nguy hiểm là được rồi. Thạch Hạo và Đường Hải đi tìm hắn sẽ có ích hơn một binh Cẩm Tú như nàng nhiều. Mà nàng, bất luận thế nào, đều nên đi báo tin cho anh Thiếu trước.
Không cần.
Đường Hải giơ tay kéo nàng lên xe.
Tôi vừa nhận được tin, anh Thiếu đã xảy ra chuyện trên đường đến Sư Tử Lâm.
Cẩm Tú không kịp trả lời, cửa xe đã đóng lại. Động cơ gầm lên, xe lại như mũi tên bắn thẳng vào trong màn mưa.
Thất Trọng Thiên. Nếu nói Bách Nhạc Môn là rực rỡ sắc màu, như vậy Thất Trọng Thiên có thể nói là vàng son lộng lẫy. Dưới lầu là sòng bạc lớn, mặt trược, bài tây, xúc sắc, bài 9 nút, 21 nút, vòng quay, trầm thú vui, cần gì có đó, tiếng người ồn ào huyên náo. Trên lầu là phòng khách cùng phòng VIP, nơi đó mới chân chính là nơi đánh bạc. Không nghe thấy tiếng huyên náo dưới lầu, nhưng trên chiếu bạc của mỗi phòng, thẻ đánh bạc có mệnh giá kích xù đều chồng chất như núi. Lúc bọn Thạch Hạo và Cẩm Tú đuổi tới, dưới lầu trong đại sảnh người đông tấp nập. Đường Hải ở trên xe, vóc người Thạch Hạo cao lớn nhất, đi trước đẩy đám người ra, nghênh ngang chen vào. Cẩm Tú theo phía sau, đi thẳng một mạch lên lầu.
Đứng lại, các người là ai?
Bọn vệ sĩ trên lầu ngăn cản đường đi của Thạch Hạo.
Đừng cản đường.
Thạch Hạo đâu coi bọn họ vào mắt, nhướng mày một cái muốn ra tay. Đúng lúc Cẩm Tú theo kịp, lập tức giữ chặt anh ta.
Hạo ca, đây không phải địa bàn của chúng ta.
Đè Thạch Hạo lại, rồi quay đầu hỏi thăm mấy vệ sĩ kia.
Chúng tôi tìm Tả Nhị ra, Tả Chấn, anh ấy có ở đây hay không?
Bọn vệ sĩ kia do dự một chút.
Các người là người của Thành Bang.
Thạch Hạo tiến lên trước một bước.
Đúng vậy.
Cửa vừa mở ra, Thạch Hạo liếc mắt một cái thấy Tả Chấn, nhịn không được liền lớn tiếng kêu.
Nhị ra, nhị ra.
Tả Chấn vừa ngẩng đầu, thấy Thạch Hạo cả người chật vật, vẻ mặt kích động thì sắc mặt liền xa sầm lại.
Luống cuống cái gì?
Thạch Hạo xông vào phòng VIP.
Nhị gia, đã xảy ra chuyện. Vừa rồi ở bến tàu.
Nhất thời tình thế cấp bách, anh ta nói chuyện cũng không thể lưu loát. Tả Chấn nhíu mày ngắt lời.
Có xảy ra chuyện lớn gì, cậu cũng hít thở cho thông trước rồi nói sau.
Thạch Hạo đi theo hắn không chỉ 1-2 năm, xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cậu ta hoảng loạn như vậy? Thạch Hạo rùng mình.
Dạ, nhị gia.
Anh ta vội vàng bình ổn cảm xúc một chút.
Là thế này, nửa giờ trước Huy Ca bị tập kích ở kho chứa hàng của bến tàu. Vừa rồi Đường Hải lại mang đến tin tức anh Thiếu cũng bị tập kích trên đường đến Sư Tử Lâm, ở gần giáo đường Vọng Hải Lâu.
Hai người bọn họ hiện giờ ở đâu?
Tả Chấn bỗng nhiên đứng dậy.
May mà mấy ngày nay nhị gia vẫn phái người đi theo anh Thiếu, anh ấy chỉ bị thương, được các anh em che chở xông ra. Nhưng phía Huy Ca chết và bị thương thê thảm. Anh ấy thoát khỏi phòng hỗn loạn, đến bây giờ còn chưa rõ tung tích.
Thạch Hạo nói một mạch, trong mắt bốc hỏa.
Nhị gia, mau hạ lệnh đi, mấy thằng danh con nào mà chán sống rồi.
Dám động lên đồng ông nội tụi nó, không làm thịt tụi nó, chả phải Thạch Hạo tôi phí công lằn lộn rồi sao?
Hắn còn đang kích động hò hét, Tả Chấn đã quăng mấy lá bài trong tay xuống, nhanh chóng đi thẳng một mạch ra bên ngoài, liên tục căn dặn.
Gọi Đường Hải theo tôi đến hiện trường kho chứa hàng ở bên tàu. Cậu phải người đi biệt thự tìm Hướng Tiên Sinh, rồi lập tức tăng thêm người bảo vệ anh Thiếu. Lập tức gọi bác sĩ, lỡ như có chuyện gì chậm trễ thì tôi sẽ hỏi tội cậu đó. Mặt khác, phải người thông báo cho 6 mặt rỗ, lập tức triệu tập người phong tỏa tất cả các con đường gần giáo đường Vọng Hải Lâu, xem có manh mối gì không, lục soát cho cẩn thận. Nếu phát hiện đối phương để lại manh mối gì, lập tức báo lên.
Giọng hắn rõ ràng bình tĩnh, hai ba câu đã sắp xếp ổn thỏa. Vừa tới cửa liền thấy Cẩm Tú cả người ướt đẫm, ngơ ngác đứng ở đó.
Cô chạy tới chỗ này làm gì?
Hắn chấn động. Cẩm Tú nhìn hắn, nhất thời không thể nói gì. Cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Nàng tới nơi này là vì sợ hắn có nguy hiểm. Nhưng khi mở miệng, lại nghe thấy chính mình nói.
Nhị gia, anh phải cứu anh Thiếu.
Nàng biết vào lúc này chỉ có Tả Chấn mới có thể đảm bảo sự an toàn của anh Thiếu. Tả Chấn lập tức kéo nàng ra ngoài.
Cô mau về cho tôi, nơi này là nơi cô có thể đến sao?
Lúc này Cẩm Tú mới phát giác, thì ra sức lực của nam và nữ có sự chênh lệch lớn như vậy. nàng tự đánh giá mình cũng không phải là loại phụ nữ yếu ớt. Nhưng dưới cánh tay cứng như thép của Tả Chấn, thân mình của nàng quả thực giống như là tờ giấy, ngay cả cơ hội dãy giụa cũng không có. Tả Chấn kéo thẳng nàng tới dưới lầu mới lạnh lùng nói:
"Có tôi ở đây, chuyện của anh thiếu không phiền tới cô quan tâm."
Cẩm Tú ngăn hắn lại: "Anh đi đâu vậy? Tôi cũng đi." Tả Chấn đẩy nàng ra rồi quay đầu đi ra cửa.
"Hôm nay nếu cô dám đi theo tôi thì đừng hòng gặp lại Hướng Anh Đông."
Bây giờ là lúc nào? Bên ngoài nguy cơ rình rập, mỗi bước đều có nguy hiểm. Có lẽ tiếp theo họng súng sẽ nhắm ngay vào hắn. Cẩm Tú vội vã ra ngoài chịu chết như vậy sao? Mới ra cửa, Tả Chấn chợt nghe Cẩm Tú ở phía sau gấp rút kêu một tiếng:
"Nhị ra!"
Âm thanh cao vài phần, nàng chưa từng cấp thiết như vậy. Hắn không khỏi dừng lại, quay đầu, đã thấy nàng vịn cánh cửa, dõi theo hắn chầm chầm, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng âu sầu. Vẻ mặt này giống như là sợ hắn vừa đi sẽ không thể trở về. Chỉ liếc mắt một cái, ngực Tả Chấn đã đau xót. Ở trên mặt Cẩm Tú, hắn chưa từng thấy vẻ lo lắng như vậy, lưu luyến như vậy. Giờ khắc này, nàng là vì anh Đông hay là vì hắn? Nàng không biết vì sao mình muốn gọi hắn lại. Thời gian của hắn cấp bách, một phút đồng hồ cũng không cho phép chậm trễ. Nàng biết. Nhưng những lời này mới là lời mà nàng thật sự muốn nói khi mạo hiểm chạy tới trong mưa to.